中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, dương lịch 2017, tức ngày 28 tháng 10, âm lịch Đinh Dậu. Hôm qua, thứ Năm, 14 tháng 12, Quốc hội châu Âu tại trụ sở Strasbourg, miền Đông Bắc Pháp, đã thông qua một nghị quyết mạnh mẽ, quyết liệt về tự do ngôn luận tại Việt Nam, với đa số tuyệt đối. Nghị quyết nhắc tới vụ xử án kín không cho quyền bào chữa với án lệnh 7 năm tù giam cho blogger 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa, dù âm chỉ phổ biến tin tức về thảm nạn sinh thái do Formosa gây ra dọc bờ biển bốn tỉnh miền Trung. Nghị quyết cũng nêu lên hiện trạng không có báo chí truyền thông tư nhân tại Việt Nam. Các luật mới vừa ra đời đều trái chấm với tiêu chuẩn luật pháp nhân quyền quốc tế, cũng như tố cáo việc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay trường hợp mẹ nắm. Cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã rao riết làm việc suốt tuần qua tại Quốc hội châu Âu, cung cấp tài liệu cho bản nghị quyết này. Xin mời quý khán giả đón nghe chương trình tới bài tường thuật chi tiết về cuộc thảo luận hào hứng của các dân biểu Quốc hội châu Âu trước khi thông qua nghị quyết quan trọng nói trên. Gần hai tuần lễ trước cuộc vận động cho bản nghị quyết, trong hai ngày 5 và 6 tháng 12, Liên Âu tổ chức diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Bruxelles với chủ đề Nhân quyền bị hăm dọa, thăm dò lối tiếp cận mới trong bối cảnh của cuộc thách thức toàn cầu. Tổ chức quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam được mời làm chủ tòa cuộc hội luận tại diễn đàn về tự do tôn giáo tại Á Châu. Xin mời quý khán giả nghe Đài Á Châu Tự Do tường trình về nội dung của cuộc hội luận này sau đây.
Thưa quý thính giả, trong hai ngày 5 và 6 tháng 12 vừa qua, Liên Âu tổ chức lần thứ 19 diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Brussels với chủ đề Nhân quyền bị hăm dọa, thăm dò lối tiếp cận mới trong bối cảnh của cuộc thách thức toàn cầu. Về tham dự có trên 250 nhà hoạt động, nhà nghiên cứu và người bảo vệ nhân quyền đến từ 60 quốc gia trên 5 châu như châu Âu, châu Á, Bắc và Nam Mỹ Châu, Úc Châu và Châu Đại Dương. Nhân dịp này, đặc phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Jen Fingal, đại sứ Liên Âu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ngoài các quốc gia Liên Âu. Phần chuyển ngữ do Nguyễn Tuấn trình bày.
Thưa ông Jen Fingal, ông vừa phát biểu tại diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Á Châu. Theo ông, vì sao quyền tự do này quan trọng đến thế?
Freedom of religion or belief is important not only for religions but for all of us because it is connected with human dignity of everybody and everybody.
Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không những quan trọng cho các tôn giáo mà cho tất cả chúng ta, vì nó tương liên với nhân phẩm của mọi người tại mỗi quốc gia. Nó là tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tin hay không tin, tự do thay đổi tôn giáo. Từ quan điểm này, nó là một trong những chìa khóa hướng tới văn hiến. Thứ hai, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thử nghiệm cho mọi nhân quyền. Nếu quyền này bị giới hạn, thì mọi quyền nhân sự và chính trị cũng bị giới hạn theo. Thứ ba, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng dự phần cho việc quản lý hoàn hảo xã hội. Vì thế, những gì chúng ta đóng góp cho sự thăng tiến bền vững và thiết lập tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong thế giới, đặc biệt là tại Á Châu, là điều quan trọng. Một mặt, Á Châu đại biểu cho tiềm lực nhân sinh khổng lồ, nhưng mặt khác, đang có sự hiện diện của một số hoàn cảnh tiêu cực. Một số các quốc gia có dân số đông tại Á Châu, giới hạn hoặc khắc nghiệt với tự do tôn giáo. Đồng thời, toàn bộ tình hình nhân quyền trong những quốc gia này rất tiêu cực. Cho nên, sự tiêu cực nhiệm bộ này là thông điệp báo động, mà cũng là lời kêu gọi chúng ta phải làm mạnh hơn nữa, cộng tác với khối nhân dân, với chính quyền, với các xã hội dân sự, để thăng tiến nhân quyền cho mọi người, mỗi quốc gia.
Thưa ông là người Slovakia, một quốc gia cựu cộng sản, nay đã bước sang chế độ dân chủ. Cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do sẽ được phát về Việt Nam, là quốc gia cộng sản chưa làm bước chuyển hóa sang dân chủ. Ông có ý kiến gì về Việt Nam? Và trong cương vị đặc sứ Liên Âu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông có chuẩn bị làm chuyến viếng thăm Việt Nam không?
Oh, with pleasure. I now prepare for visiting Pakistan, but also other countries in the region hopefully will follow. Look, people are born free.
Tôi sẵn sàng thăm viếng Việt Nam. Chuyến đi sắp tới tại Á Châu là Pakistan. Tôi hy vọng có dịp thăm viếng nhiều quốc gia trong vùng. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta sinh ra trong tự do và bình đẳng. Sự tự do và nhân phẩm ta đang bàn phải được mọi người tôn trọng và thăng tiến, kể cả mọi thiết chế, mọi chính quyền tại bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, tôi còn mong nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân các nước khác đừng đánh mất niềm hy vọng, đừng bỏ rơi cuộc dấn thân bảo vệ nhân phẩm, tự do và trách nhiệm. Chế độ cộng sản tại châu Âu bị sụp đổ vì đã không thể duy trì, nhân dân không còn tin vào cộng sản. Một đảng độc quyền tự nó đã cấm ngặt sự đa dạng, không cho phép cạnh tranh cho sự tiến bộ. Chúng ta cần một xã hội tự do và công bằng. Đây là một giấc mộng, nhưng tôi tin chắc rằng, nhanh hay chậm, Việt Nam sẽ đổi thay cùng với nhân dân trong thế giới.
But surely achieved in Vietnam and by all people in the world.
Thank you very much indeed. Xin cảm ơn ông Jan Figel, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Âu, Brussels. Tình hình đàn áp tôn giáo và nhân quyền ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Năm ngoái, 2016, vào ngày 9 tháng 6, Quốc hội châu Âu cũng đã ra một nghị quyết tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Sau đây là bài tường thuật trên Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý khán giả, bản dự thảo quyết nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo đã được đem ra thảo luận trước khoáng đài Quốc hội châu Âu ở Strasbourg sáng thứ Năm 9 tháng 6 2016 vừa qua. Cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi với những lời phát biểu của các dân biểu và nhiều bằng chứng cho thấy chuyện đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghe chương trình của Ý Lan mở đầu chương trình thời sự hôm nay.
Sau cuộc thảo luận suốt buổi sáng, lúc 12 giờ trưa, chủ tịch phiên khoáng đài yêu cầu lấy biểu quyết, hầu như đa số tuyệt đối 751 dân biểu đại diện 28 quốc gia châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua quyết nghị. Sau đây là một số phát biểu tiêu biểu sự quan tâm của Quốc hội châu Âu đối với một quốc gia xa cách mấy mươi nghìn dặm. Dân biểu José Ignacio Ferra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người Bồ Đào Nha, phát biểu.
In Vietnam, a one-party system since 75, the Communist Party rules over 90 million souls.
Tại nhà nước độc đảng Việt Nam kể từ năm 1975, Đảng Cộng sản cai trị trên 90 triệu dân, không cho phép bất cứ ai thách thức lãnh đạo đảng và kiểm soát quốc hội, cũng như các tòa án. Tại Việt Nam, tự do dân sự, tự do ngôn luận và nhân quyền là những khái niệm không được nghiêm chỉnh thừa nhận, và những vi phạm các nhân quyền cơ bản xảy ra hàng ngày. Ngài Thích Quảng Độ, một tăng sĩ Phật giáo được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016, là một tù nhân vì lương tâm được ân xá quốc tế công nhận, đã trải qua hơn 30 năm tù đầy cho sự đối lập ôn hòa của chế độ Cộng sản. Ngài từng tuyên bố, tôi xin trích, một xã hội văn minh chẳng bao giờ cho phép bất cứ chính phủ nào, với bất cứ ý thức hệ hay chế độ chính trị nào, xúc phạm các nhân quyền phổ quát và cô lập nhân dân sau bức màn sắt khi nại cớ không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. Thưa quý vị đồng viện, cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ V, nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng, victory, mà là chữ V của sự độc ác, villainy.
Dân biểu The Memake, đảng bảo thủ và cải cách châu Âu, người Bỉ lại nói:
Việt Nam mang hai bộ mặt khác nhau, một bộ mặt trẻ trung năng nổ, còn bộ mặt kia là nhà nước độc đảng. Sự kiểm soát của đảng Cộng sản là toàn triệt, chế độ phản ứng theo đường lối hoang tưởng trước mọi phê phán, và các nhà blogger, các tín đồ tôn giáo hay ai khác đều bị đàn áp. Thật quá rõ, chuyện Việt Nam phục tùng ông anh cả Trung Quốc. Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được thả, nhưng biết bao người khác vẫn còn bị giam giữ. Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã bị giam nhốt trên 30 năm. Chúng tôi kêu gọi Liên Âu hãy áp lực trả tự do cho ngài.
Nữ dân biểu Frédéric Ries, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người bị góp ý.
Merci, Monsieur le Président. Les manifestations se poursuivent au Vietnam suite au scandale écologique qui effectivement a mis le feu aux poudres au mois d'avril. Notre résolution dénonce bien évidemment la répression brutale qui est organisée depuis.
Thưa ông Chủ tịch, các cuộc biểu tình tiếp nối tại Việt Nam sau vụ tai tiếng môi sinh đã như châm lửa vào thuốc súng trong tháng 4. Bản quyết nghị của chúng tôi hiển nhiên tố cáo cuộc đàn áp tàn bạo do chính quyền chỉ huy. Rồi cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tháng 5 vừa qua quả thực đã được sử dụng như bằng chứng ngoại phạm để nhà cầm quyền tiếp diễn bắt bớ tùy tiện. Khắp mọi ngày, các nhà báo, các bloggers, các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bớ. Đây là điều chẳng có gì ngạc nhiên khi Việt Nam bị báo động đỏ trên thang hạng thế giới về đàn áp tự do báo chí. Chúng tôi không ngừng tố giác các vi phạm nhân quyền tiếp diễn và chúng tôi yêu sách trả tự do cho những ai bị vứt vào sau chấn song sắt, như trường hợp Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo và biểu tượng của phong trào Phật giáo Việt Nam. Ngài bị cướp mất tự do một cách liên tục cho tới nay, kể đã 34 năm tròn. Nay Ngài đã 88 tuổi. Thưa ông Chủ tịch, hiện nay Ngài Thích Quảng Độ bị quản thúc không lý do, không xét xử tại Sài Gòn. Sức khỏe Ngài khá suy kiệt. Chúng tôi yêu cầu khẩn cấp bà Mogherini đạt hết uy lực của vị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Liên Âu để đạt cho được việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ và những tù nhân khác. Xin cảm ơn.
Theo nữ dân biểu Barbara Lochbiller, đảng Xanh, người Đức, thì
Als wir im Dezember über das Rahmenabkommen mit Vietnam abgestimmt haben, diskutierten wir auch schon die sehr ernstzunehmende Menschenrechtslage im Land.
Cuộc thảo luận hôm nay bắt nguồn từ những vụ đàn áp hung bạo, những cuộc biểu tình tiếp theo thảm họa môi sinh. Liên Âu đã mở cuộc điều tra độc lập về những nguyên nhân của thảm trạng, nhưng cũng là điều quan trọng để bảo đảm cho sự đền bù các nạn nhân và tất cả những ai bị bắt bớ qua những cuộc biểu tình phải được trả tự do, bởi vì đơn giản là họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Đã nhiều năm nay, chúng ta chứng kiến sự gia tăng các nỗ lực của Việt Nam để bắt giữ hay bịt miệng những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu. Điều này cho thấy Việt Nam đang sử dụng nhà tù để bịt miệng nhân dân.
Dân biểu Saba Sogo, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, người Hung Gia Lợi, rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.
Vietnam's proposed fifth draft law on belief and religion is directly in violation of international human rights law, which Vietnam is a party to.
Dự thảo lần thứ năm luật tôn giáo và tín ngưỡng chương trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thật quá rõ, các điều luật trong dự thảo luật sẽ hành xử như công cụ đầy quyền lực để kiểm soát với những giới hạn rộng rãi trong việc hành đạo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Liên Âu cần thúc đẩy Việt Nam viết dự thảo luật tôn giáo mới, tuân thủ những nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm bảo đảm việc hành đạo cho bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào tại Việt Nam không bị điều kiện hóa theo cách xử lý của nhà nước, công nhận hay không, đăng ký hay chấp thuận. Trên tất cả, tự do cơ bản về tôn giáo hay tín ngưỡng phải được trở thành thực tại ở Việt Nam.
trong cuộc tiếp xúc riêng với dân biểu Ramon Tremosa Ibarcels, người Tây Ban Nha, là một trong những người bảo trợ cho bản quyết nghị. Khi được hỏi liệu Việt Nam không cải tiến về nhân quyền, thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch đang ký kết giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ ra sao? Ông trả lời.
In my opinion, I think that free trade agreement should be stopped if there were no respect for human rights. And I think that this is a feeling that many of my colleagues in the parliament share.
Theo tôi nghĩ rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam cần chặn đứng bao lâu Việt Nam không chịu tôn trọng nhân quyền, và tôi nghĩ rằng quan điểm này được nhiều bạn đồng viện ở Quốc hội châu Âu ủng hộ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cẩn thận sự tiến triển của hiệp ước này, vì đây là vấn đề tối quan trọng đối với chúng ta.
Bản quyết nghị Quốc hội châu Âu thông qua hôm nay có những điểm yêu sách quan trọng như điều 2 kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt tức khắc mọi cuộc sách nhiễu, hăm dọa, đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, xã hội, môi sinh, nhấn mạnh rằng chính quyền phải tôn trọng quyền hoạt động thông qua sự phản kháng, ôn hòa và trả tự do cho tất cả những người bị bắt trái phép. Đòi hỏi trả tự do tức khắc cho tất cả các nhà hoạt động bị bắt tùy tiện như Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức và Thích Quảng Độ. Điều 4. Tố cáo sự kết án và tuyên án nặng nề đối với các nhà báo và các blogger như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đặng Xuân Diệu và kêu gọi trả tự do cho họ. Điều 6. Biểu tỏ mối quan tâm về sự cân nhắc của Quốc hội đối với luật hội và luật tôn giáo và tín ngưỡng, vốn trái chấm với các tiêu chuẩn quốc tế về tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Điều 8. Tái kêu gọi việc xét lại một số điều luật đặc thù trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã được sử dụng để triệt tiêu tự do ngôn luận. Nhận thấy điều đáng tiếc trong con số 18.000 tù nhân được ân xá ngày 2 tháng 9 2015, chẳng có một người nào là tù nhân chính trị. Tố cáo những điều kiện giam giữ và nhà tù tại Việt Nam và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm không giới hạn quyền được luật sư bào chữa. Điều 10. Kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp tôn giáo và sửa đổi luật tôn giáo để tái hồi địa vị pháp lý của những tôn giáo không được thừa nhận. Kêu gọi Việt Nam thu hồi dự thảo lần 5 luật tôn giáo và tín ngưỡng, hiện đang bàn thảo tại Quốc hội và chuẩn bị dự thảo luật tôn giáo mới tuân thủ theo các nghĩa vụ của Việt Nam đối với Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Kêu gọi trả tự do cho mục sư Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng và Ngô Hào. Điều 14. Kêu gọi chính phủ Việt Nam tiếp cận 10 thủ tục đặc biệt Liên Hiệp Quốc, đặc biệt 10 báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận và báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tình trạng những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Điều 16. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam, đặc biệt nếu cuộc đối thoại này được thi hành cụ thể. Nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại này phải mang lại hiệu quả và định hướng thành tựu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu, Strasbourg. Chúng ta đang sống trong tháng nhân quyền, vì Chủ nhật vừa qua, ngày 10 tháng 12, là ngày nhân quyền quốc tế, cũng là ngày kỷ niệm Liên Hiệp Quốc công bố lần đầu bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948, đúng 39 năm trước. Nhiều thính giả biên thư hỏi chúng tôi về xuất xứ bản tuyên ngôn này. Xin giới thiệu quý thính giả bài viết sau đây của ông Võ Văn Ái về lịch sử đại quang bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày 10 tháng 12 dương lịch, thế giới kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, vì 1948, tại Điện Sayo ở thủ đô Paris, Pháp Quốc, bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc được lần đầu tiên công bố. Ai viết bản tuyên ngôn này? 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời bấy giờ bỏ phiếu chấp nhận ra sao? Bao nhiêu quốc gia chấp thuận? Bao nhiêu quốc gia chống đối? Và vì sao chống đối? Lịch sử bản tuyên ngôn nhân quyền là bài viết của tác giả Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, sẽ hồi đáp đầy đủ các câu hỏi trên đây. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Thế giới lấy ngày 10 tháng 12 mỗi năm làm ngày quốc tế nhân quyền. Kỷ niệm ngày này, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân các nước, đặc biệt tại các quốc gia độc tài, quân phiệt, tìm mọi cách nói lên những vi phạm nhân quyền trong quốc gia mình để kêu gọi thế giới lưu tâm.
Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ rằng cha đẻ của văn kiện tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là ông René Cassin, một nhân sĩ người Pháp. Những chính quyền cộng sản, quân phiệt, phát xít thì lại tố cáo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền biểu trưng cho những ý niệm thuần túy Tây phương, mà lại là Tây phương của tư bản bóc lột, Tây phương thực dân. Nguyên nhân các ngộ nhận hay chống đối này đến từ sự thiếu hiểu biết hoặc vì thành kiến cố chấp. Trong thực tế, văn kiện tuyên ngôn là một quá trình đúc kết dài lâu qua một tập thể người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau của nhân loại.
Quả thực, ông René Cassin có công dự thảo luận bản tuyên ngôn mà ông quy chiếu và gợi hứng từ các bản tuyên ngôn có trước đó, như hai bản của Cách mạng Pháp năm 1789 và năm 1793, được biết dưới tên Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Habeas Corpus của Anh Quốc năm 1679 và Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776. Nhưng người ta lại quên công lao và sự khởi xướng ban đầu của 40 tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ. Nhóm này gợi hứng từ các điều ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc công bố năm 1945 tại San Francisco để hình thành một văn bản tuyên ngôn sơ bộ. Trong hiến chương ấy đã hàm chứa 6 điều quan trọng đề cao quyền con người làm nền tảng cho tuyên ngôn sau này. Và dựa theo văn bản của 40 tổ chức phi chính phủ, ông René Cassin thổi vào luồng gió nhân bản của những tuyên ngôn thuộc hai thế kỷ 17 và 18. Sau đấy, Liên Hiệp Quốc cho thiết lập một tập thể soạn thảo tuyên ngôn. Khởi đầu là Ủy hội Nhân quyền ra đời tháng Giêng năm 1946 với cuộc họp đầu tiên gồm 9 thành viên từ ngày 29 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 1946 do phu nhân cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt chủ trì cùng với các chuyên gia như ông René Cassin, Pháp, Charles Malik, Liban, Peng Chung Chen, học giả và đại sứ Trung Hoa Dân Quốc và một nhân sĩ châu Mỹ Latin. Cuộc họp thứ hai với 18 thành viên từ ngày 27 tháng Giêng đến 17 Tây tháng 2 năm 1947, bắt tay vào việc soạn thảo tuyên ngôn, sau đó còn 4 cuộc họp nữa mới đi đến văn kiện chính thức, được chuẩn y ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Nhờ công trình của những nhân vật tha thiết yêu thương công lý và con người, bản tuyên ngôn mới được chào đời. Đây là sự đúc kết của nhiều bộ óc cực kỳ linh mẫn, quyết không để nhân loại bị nghiến nát dưới gót sắt độc tài hay phát xít như vừa xảy ra qua Thế chiến thứ hai. Bản tuyên ngôn cũng là sự kết hợp tính nhân đạo thuộc nhiều nền văn minh trong thế giới, chứ không là ý tưởng riêng biệt của Tây Phương như các nhà độc tài cộng sản, giới quân phiệt hay các nhà độc đoán Á Châu thường rêu rao. Ví dụ sự đóng góp của ông Pen Chung Chang đã mang lại tính thâm thúy Đông Phương. Chính ông đã binh vực và đưa vào bản tuyên ngôn ý niệm và danh từ nhân phẩm Dignity, vốn không có trước đó.
Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp đại diện Charles ở Paris chuẩn y và chính thức cho ra chào đời bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời ấy, 40 quốc gia bỏ phiếu thuận, 8 quốc gia bỏ phiếu trắng, 2 nước vắng mặt là Honduras và Yemen, 8 nước bỏ phiếu trắng gồm có 6 nước cộng sản, Arabia Saudi và Nam Phi. 8 phiếu trắng nói lên sự không đồng tình với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vậy 8 quốc gia ấy không đồng tình ở những điểm nào? 6 nước cộng sản gồm có Liên Xô và 5 nước chư hầu Ba Lan, Belarus, Czechoslovakia, Ukraine và Yugoslavia tháp tùng mẹ hát con khen, chê tuyên ngôn lỗi thời, lạc hậu. Tuyên ngôn có quá nhiều tự do mà ý thức hệ cộng sản chê là thứ tự do hình thức, tạch tạch xè tiểu tư sản. Arabia Saudi không chấp nhận con người có quyền thay đổi tôn giáo, không chấp nhận kiểu sống một vợ một chồng và không chấp nhận cho phép triệt tiêu chế độ nô lệ. Nam Phi cho là quá đáng việc cấm đoán các phân biệt đối xử. Hai nước bỏ phiếu thuận nhưng không muốn cho tuyên ngôn được phổ biến là Anh và Pháp, vì thời ấy hai đế quốc này còn lo bảo vệ thuộc địa của họ. Thử nghĩ dân thuộc địa, các dân tộc bị áp bức mà còn có trong tay bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. thì văn kiện ấy tức khắc trở thành một vũ khí chiến đấu hợp pháp và lợi hại biết bao.
Ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia chưa công nhận nhân quyền hoặc chỉ công nhận trên giấy tờ, nhưng không chịu thực thi trong thực tế xã hội, nhất là tại các nước có thể chế độc đoán, quân phiệt hay độc tài toàn trị cộng sản. Tại các nước này, những văn kiện quốc tế liên quan đến quyền con người không được phổ biến. Cầm trong tay các văn bản ấy, để hô hào đòi thực thi, tất chuốc lụy vào thân, nếu không bị bắt bỏ tù vì tội tán phán tài liệu phản cách mạng hoặc vi phạm an ninh quốc gia. Do đó, cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thấy cần thiết phải dịch và in các văn kiện quan trọng để phổ biến trong và ngoài nước. Khi chưa biết rõ các quyền con người, các tự do căn bản được Liên Hiệp Quốc công nhận và bảo vệ, những người đấu tranh cho nhân quyền tại các nước độc tài sẽ đánh mất vũ khí chiến đấu, qua đó mất luôn sự trợ thủ toàn cầu.
Đó đây đã có một số bản dịch, đặc biệt là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cùng vài văn kiện khác, nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn với các bản dịch ấy vì một số sai lầm trong khi diễn dịch, vì một số câu kéo khó hiểu hoặc không thuận tai với người Việt. Vì vậy, chúng tôi ra công dịch lại hoặc nhuận sắc các bản chưa hoàn hảo. Lấy ví dụ bản Việt ngữ tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đăng trên nhà website của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva mà chúng tôi đoán là do Hà Nội cung cấp, theo lẽ phải là bản chính thức đem ra sử dụng khỏi cần đắn đo. Song than ôi, khi đọc kỹ, chúng tôi không ngờ rằng người dịch văn kiện ấy vô cùng khinh suất, cầu thả trong nội dung cũng như ngôn ngữ Việt. Gặp trường hợp như thế, chẳng có cách nào khác hơn là ngồi dịch lại. Xin mời quý thính giả vào trang nhà quê mẹ www.quemẹ.net để xem bản dịch này.
Ngoài bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời cách đây 60 năm mở bước ngoặt mới trong việc tôn trọng và bảo vệ con người mà chúng tôi đã trình bày lịch trình hình thành ở trên, còn có một sự kiện quan trọng khác xảy ra vào thượng tuần tháng 12 năm 1998 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Đó là sự ra đời của tuyên ngôn về quyền và trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội nhằm thăng tiến và bảo vệ các quyền con người cùng những tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới. Chúng tôi gọi tắt là tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền. Nếu không có sự đấu tranh cật lực và kiên trì hàng chục năm trường của những tổ chức phi chính phủ nổi danh như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, v.v., tại các khóa họp thường niên của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, thì những quốc gia độc đoán, quân phiệt, độc tài đã thành công dìm chết văn kiện quan trọng này, không cho văn bản thông qua và hiện hữu. Trước các quốc gia độc tài trong thế giới, những tổ chức nhân quyền phi chính phủ đã thu đạt thắng lợi hy hữu, bởi vì kể từ khi tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền ra đời, thì những người đấu tranh trong thế giới mới được bảo vệ trên mặt pháp lý quốc tế và Liên Hiệp Quốc là chỗ dựa vững chắc cho những đấu sĩ nhân quyền. Ngay trong lời nói đầu của tuyên ngôn đã xác định, quốc gia có trách nhiệm đầu tiên và có bổn phận làm thăng tiến cũng như bảo vệ các quyền con người và các tự do căn bản. Mặt khác, các cá nhân, nhóm và hội đoàn có quyền và trách nhiệm làm thăng tiến sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do căn bản, cũng như tuyên dương các quyền ấy trên bình diện quốc gia và quốc tế. Như vậy thì các đấu sĩ nhân quyền tại các nước độc tài có thể khai thác tối đa văn kiện này để bảo vệ sinh mệnh đấu tranh cho chính mình và tổ chức của mình.
Hẳn nhiên ngoài hai văn kiện vừa kể, còn có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng không kém phần quan trọng trong việc bảo vệ và thăng tiến quyền con người trong thế giới nói chung và quyền làm người Việt Nam nói riêng tại nước ta.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.